Sholokhov, đứa con của sông Đông êm đềm. Mikhail Sholokhov sinh năm 1905, mất năm 1984, nhà văn Liên Xô, vì phẩm cách chính trực và sức mạnh nghệ thuật biểu hiện trong tác phẩm đã miêu tả cuộc sống của nhân dân Nga qua các giai đoạn lịch sử, nên ông đã đoạt giải Nobel Văn học năm 1965. Sholokhov sinh ngày 24 tháng 5 năm 1905 trong một ngôi làng bên bờ sông Đông nước Nga. Cha ông là một nông dân không có nghề nghiệp ổn định. Mẹ ông cũng là con gái một gia đình nông nô nghèo, không biết chữ. Lúc nhỏ vì gia đình nghèo khổ và địa vị xã hội thấp kém mà Sholokhov thường bị đem ra chế giễu. Điều đó khiến ông phần nào cảm thấy buồn tủi. Nhưng Sholokhov thực ra vẫn còn là một đứa trẻ, nên sự dân dã, chất phác trên thảo nguyên sông Đông đã làm cho Sholokhov dần trở nên vui vẻ. Ông biết cắt cỏ, thường chơi đùa rượt đuổi cùng các bạn nhỏ trên thảo nguyên, trong làng, trên sông. Sholokhov là một cậu bé rất thông minh, học xong chương trình lớp 1 tiểu học chỉ trong vòng nửa năm. Năm 7 tuổi, ông vào lớp 2, thành tích học tập luôn xuất sắc, khiến ông trở thành học sinh ưu tú nhất trong trường. Năm 1918, cuộc nội chiến bùng nổ khiến ông phải nghỉ học về nhà. Từ đó về sau, ông đã làm nhân viên huy động lương thực, rồi sau đó tham gia chiến trận, làm công nhân, thợ gạch, kế toán, nhà báo. Mỗi một nghề nghiệp, mỗi một lần vượt qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết đều giúp ông củng cố thêm tư tưởng và sự từng trải của mình. Hoạt động sáng tác của Sholokhov bắt đầu từ năm 17 tuổi. Lúc đó, ông quen biết một số thanh niên có sở thích viết văn, bèn theo họ gia nhập một tổ văn học nhỏ, đồng thời thử sáng tác và xuất bản tác phẩm. Năm 1925, tập truyện ngắn đầu tiên của ông mang tên Câu chuyện sông Đông ra mắt độc giả và được đánh giá khá tốt. Sông Đông êm đềm là tác phẩm quan trọng nhất của Sholokhov, được khai bút vào cuối năm 1926, lúc ông mới 21 tuổi. Một người còn quá trẻ mà dám viết một bộ tiểu thuyết dài đã khiến ông nhận không biết bao nhiêu là lời chế giễu và châm biếm trong giới văn học. Sholokhov không hề dao động, ông vừa mưu sinh vừa kiên trì sáng tác. Ông đi khắp nơi, sưu tầm tư liệu, nghe người già kể chuyện, sáng tác quên mình. Trải qua 14 năm, cuối cùng ông đã hoàn thành tác phẩm đồ sộ 4 tập này. Rất nhanh, sông Đông êm đềm giống như ngọn cuồng phong trên đại thảo nguyên sông Đông, mang những cái mới mẻ truyền đi khắp thế giới, đã đem lại cho tác giả của nó giải Nobel Văn học năm 1965, được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và còn được chuyển thể thành phim. Bộ tiểu thuyết Đất Vỡ Hoang năm 1923-1960, 2 tập, cũng là một tác phẩm vĩ đại của Sholokhov. Đặc biệt truyện dài Số phận một con người năm 1956-1957 của ông đã gây chấn động văn đàn thế giới. Cả cuộc đời, Sholokhov đã sáng tác những tác phẩm lớn, được vinh danh trên toàn thế giới, không hổ danh đại thảo nguyên sông Đông và đất đai của nước Nga đã sinh ra và nuôi dưỡng ông.
Sas, nữ thi nhân hát khúc ca ai oán.
Nellie Sas sinh năm 1891, mất năm 1970. Nữ thi sĩ nổi tiếng người Do Thái, vốn quốc tịch Đức, sau đó nhập quốc tịch Thụy Điển, đã đoạt giải Nobel Văn học năm 1966 cùng với Arnon. Sas sinh ngày 10 tháng 2 năm 1891 trong một gia đình Do Thái giàu có ở Berlin, Đức. Bà là con duy nhất trong gia đình và cũng là viên ngọc quý trong tay cha mẹ. Sas lớn lên trong hoàn cảnh sung túc, tràn đầy tình thương yêu. Ngoài công việc nuôi sống gia đình, cha Sas còn yêu thích âm nhạc và ông thường chơi đàn cho con gái nghe. Chịu ảnh hưởng của cha, cô bé Sas cũng dần dần say mê âm nhạc. Khi đi học, hứng thú và sở thích của Sas chuyển từ âm nhạc sang hội họa và thơ ca. Ngày sinh nhật lần thứ 15, Sas nhận được một món quà có ảnh hưởng sâu sắc đến suốt cuộc đời bà. Đó là bản dịch tiếng Đức cuốn tiểu thuyết Câu chuyện của Gösta Berlings của Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf là nữ nhà văn nổi tiếng Đan Mạch, người đã đoạt giải Nobel Văn học năm 1909. Câu chuyện của Gösta Berlings giàu màu sắc và vô cùng lãng mạn với các tình tiết động lòng người, đã hấp dẫn Sass sâu sắc. Ngay khi đọc xong cuốn sách, bà đã sinh lòng cảm phục nữ nhà văn tài hoa này. Bà bắt đầu liên lạc với Selma Lagerlöf qua thư từ và hai người đã kết bạn với nhau không phân biệt tuổi tác. Năm 17 tuổi, Sass bắt đầu sáng tác thơ ca và được Selma Lagerlöf hướng dẫn. Selma Lagerlöf còn giúp bà tìm đọc tác phẩm của những nhà văn nổi tiếng. Truyền thống văn học theo chủ nghĩa lãng mạn đã cho bà một cảm hứng sáng tác sâu sắc. Năm 1921, tác phẩm đầu tay của Sass, Truyền thuyết và câu chuyện, được xuất bản. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, người Do Thái bị bức hại tàn khốc. Chồng và con của Sass đều bị quân phát xít sát hại. Bà dùng thơ ca để dốc bầu tâm sự bi thương và đau đớn trong lòng, để tố cáo sự đen tối và bất công của thời đại, để miêu tả nỗi bất hạnh và khó khăn của dân tộc. Thơ ca của bà chủ yếu gồm có tập thơ Ánh sao ảm đạm năm 1959 và tác phẩm khiến bà nổi tiếng nhất là Trốn chạy và biến đổi năm 1959. Bên cạnh đó, bà còn sáng tác kịch để nói lên sự bất hạnh của dân tộc mình. Năm 1966, vì thơ và kịch của bà đã biểu đạt số phận con người bằng sức mạnh vô biên, đồng thời biểu hiện tinh thần khoan dung, giải thoát và hòa bình, nên Sass đã vinh dự nhận giải Nobel Văn học do Viện Hàn Lâm Thụy Điển trao tặng. Kawabata, niềm vinh dự thứ ba của châu Á. Kawabata Yasunari sinh năm 1899, mất năm 1972, nhà văn nổi tiếng người Nhật. Ông là người châu Á thứ ba đoạt giải Nobel Văn học sau Tagore, Ấn Độ năm 1913 và Samuel Joseph Arnon, Israel năm 1966. Kawabata sinh ngày 14 tháng 6 năm 1899 trong một gia đình trung lưu ở Osaka, Nhật Bản. Khi Kawabata được một tuổi thì cha qua đời vì bệnh lao phổi. Năm sau, mẹ cũng qua đời, để lại ông và người chị gái nhỏ tuổi. Sau đó, ông nội đưa ông về quê. Gia tộc Kawabata vốn mang dòng máu quý tộc hiển hách, nhưng đến đời ông nội thì đã sa sút rất nhiều. Ông nội suốt ngày than thở và chỉ biết sống trong nước mắt. Tâm trạng này đã ảnh hưởng đến Kawabata rất nhiều. Có lúc, trời chưa sáng nhưng Kawabata đã một mình ra khỏi nhà, trèo lên đỉnh núi, ngồi bó gối dưới gốc cây tùng nhỏ, lặng lẽ nhìn mặt trời lên. Thầy giáo đánh giá tập làm văn năm thứ nhất trung học của Kawabata rất xuất sắc. Phải là học sinh trung học năm thứ ba, thứ tư mới có thể viết được như vậy. Năm 13 tuổi, ông thi vào trường trung học quốc lập với thành tích đứng đầu. Ở tuổi này, Kawabata đã quyết chí trở thành một nhà văn. Ông đọc sách rất cần cù, đọc đi đọc lại nhiều lần. Thậm chí còn có thể đọc thuộc lòng những đoạn dài của những tác phẩm văn học cổ điển Nhật Bản như Nguyên thị vật ngữ, Vạn diệp tập, Chẩm thảo tử. Ông cũng rất say mê tác phẩm của những nhà văn nước ngoài nổi tiếng như Tagore. Đọc một lượng lớn tác phẩm văn học cổ kim trong và ngoài nước đã đặt nền tảng cho việc sáng tác văn học của ông sau này. Năm Kawabata 15 tuổi, ông nội và người chị gái yêu thương cũng lần lượt qua đời. Bất hạnh này khiến cho Kawabata đau đớn tuyệt vọng, mũi chảy máu không ngừng. Ông đã viết một bài nhật ký ai oán động lòng người để viếng ông nội có tựa đề là Nhật ký tuổi 16. Từ đó về sau, Kawabata bắt đầu sáng tác văn học, gửi bản thảo đến các báo và được đăng một số bài. Sau khi mất đi tất cả những người thân, thành tích học tập của Kawabata dần tụt dốc. Mãi đến khi sắp tốt nghiệp, ông mới dùng nghị lực của mình để chứng minh bản thân một lần nữa. Ông ra sức học tập ngày đêm nên đã thi đỗ vào trường cao đẳng Tokyo. Năm 1920, Kawabata thi đỗ vào Đại học Đế quốc Tokyo. Điều này đã chứng minh được nghị lực phi thường của Kawabata. Ông đã hoàn toàn nhờ vào chính mình để hoàn thành chương trình trung học và đại học. Năm 1925, Kawabata cho xuất bản cuốn tiểu thuyết bán tự truyện Vũ nữ xứ Izu và đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Bộ tiểu thuyết này đã được cải biên thành phim đến hơn 5 lần. Hiện nay, rất nhiều nơi ở Nhật đều có thể nhìn thấy bia tưởng niệm văn học vũ nữ xứ Isu. Cả cuộc đời của Kawabata sáng tác tổng cộng hơn 100 tiểu thuyết. Tác phẩm chủ yếu giúp ông đoạt giải Nobel văn học là Xứ Tuyết năm 1935-37 và năm 1947, Hạt Giấy năm 1949-52 và Cô Tô, Cố Đô năm 1962. Viện Văn học Thụy Điển đánh giá văn phong kể chuyện của ông rất cao siêu, dùng sự nhạy bén phi phàm để thể hiện rõ nét tinh thần người Nhật. Beckett, đại biểu của trường phái kịch hoang đường. Samuel Beckett, sinh năm 1906, mất năm 1989, nhà soạn kịch nổi tiếng người Ireland gốc Do Thái, về sau nhập quốc tịch Pháp, đoạt giải Nobel văn học năm 1969. Beckett sinh ngày 3 tháng 4 năm 1906 trong một gia đình trung lưu người Do Thái tại Dublin, Ireland. Cha ông là một nhân viên kiểm sát thi công, tính cách ôn hòa. Mẹ ông là một phụ nữ nhân hậu người Pháp. Được sinh ra trong một gia đình êm ấm như vậy, Beckett rất hạnh phúc. Cha mẹ ông đều yêu thích văn học Pháp nên trong nhà có rất nhiều sách. Họ thường đọc cho ông nghe những tác phẩm văn học nổi tiếng. Giáo dục vỡ lòng của cha mẹ đã hun đúc niềm say mê văn học trong lòng Beckett. Khi còn nhỏ, Beckett đã tự nhốt mình trong phòng để được yên tĩnh đọc sách. Ông đã đọc những tác phẩm văn học nổi tiếng mà theo những đứa trẻ khác cho là cao siêu khó hiểu. Có lúc ông đọc say mê, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới bao la của sách, không nghe thấy những âm thanh đùa giỡn của những đứa trẻ khác bên ngoài cửa sổ. Năm 14 tuổi, ông được vào học tại trường trung học hoàng gia Portora. Ông thường một mình đọc sách lúc đêm khuya, không những đọc tiểu thuyết mà còn đọc một lượng lớn tác phẩm kịch. Điều này đã đặt nền móng cho việc sáng tác kịch của ông sau này. Ở trường, Beckett học giỏi tất cả các môn. Ông cũng đặc biệt yêu thích môn bóng bầu dục và môn tiếng Pháp. Thầy giáo tiếng Pháp của ông cũng rất thích cậu học trò thông minh hiếu học này, đã hướng dẫn và giúp đỡ cho ông rất nhiều. Beckett vô cùng yêu thích tiếng Pháp, đến nỗi trong quá trình sáng tác sau này, ông đã từ bỏ tiếng mẹ đẻ để viết văn bằng tiếng Pháp. Sau khi Beckett tốt nghiệp Đại học Dublin, thì nhận được thư mời làm việc của trường cao đẳng sư phạm Paris. Đến Paris là mong muốn ông ấp ủ từ rất lâu. Ngoài việc học, ông bắt đầu tập viết tiểu thuyết và từ đó bước vào con đường sáng tác văn chương. Mặc dù tiểu thuyết chiếm vai trò quan trọng trong những tác phẩm của Beckett, nhưng làm ông nổi danh thế giới lại là vở kịch Chờ đợi Godot, viết năm 1946, công diễn năm 1953. Với việc đưa triết học chủ nghĩa hiện sinh lên sân khấu, Beckett đã dấy lên sự kích động mạnh mẽ trong công chúng và cả giới phê bình. Nhờ đó, năm 1969, Beckett đã đoạt giải Nobel văn học. Rich, người đoạt giải Nobel kinh tế đầu tiên. Ragnar Fritsch, sinh năm 1895, mất năm 1973. Nhà kinh tế học nổi tiếng người Na Uy, đoạt giải Nobel kinh tế năm 1969. Trong di chúc của Nobel, không có nội dung nào liên quan đến giải thưởng về kinh tế. Giải thưởng này được thành lập vào năm 1968, thực ra để kỷ niệm 300 năm ngày thành lập Ngân hàng Thụy Điển. Do đó, tên đầy đủ của giải thưởng này là Giải thưởng Kinh tế của Ngân hàng Thụy Điển kỷ niệm Alfred Nobel. Nhưng thông thường đều gọi là Giải thưởng Nobel Kinh tế. Giải này được trao bắt đầu từ năm 1969. Người đầu tiên đoạt giải này là nhà khoa học người Na Uy, Fritsch, và nhà kinh tế người Hà Lan, Tinbergen. Fritsch sinh ngày 3 tháng 3 năm 1895 tại thủ đô Oslo, Na Uy. Cha ông là chủ một cửa hàng kim hoàn nổi tiếng. Gia tộc của ông buôn bán đồ kim hoàn đã hơn 200 năm. Đến đời ông nội ông thì mở tiệm kim hoàn này. Fritsch là con trai duy nhất trong gia đình nên được cha mình gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào ông, mong muốn sau này con kế thừa nghiệp cha. Cho nên, mới mười mấy tuổi, ông đã trở thành thợ học việc trong cửa hàng kim hoàn của cha. Ông bắt đầu cuộc sống học nghề, nhưng trong lòng vẫn quyết tâm theo đuổi việc học tập và đọc sách. Ban ngày đối mặt với các đồ trang sức, Ban đêm ông đi vào thế giới sách của riêng mình. Sau đó, mẹ ông vô tình phát hiện Fritz không thích làm công việc này. Bà cũng cho rằng con trai không thể giống như cha, cả đời qua lại với vàng bạc mà phải có con đường đi của mình. Thế là nhờ mẹ cầu cứu mà trong thời gian học nghề, ông được phép học đại học. Điều này đối với Fritz quả thật là cầu cũng không được. Ông đến Đại học Oslo và phát hiện ra kinh tế là chuyên ngành đơn giản nhất, cần thời gian ít nhất trong tất cả các chuyên ngành của trường đại học. Lúc đó, vì còn phải học nghề, muốn hết sức tiết kiệm thời gian, nên ông đã hoàn toàn vô ý bước vào con đường nghiên cứu kinh tế. Fritz là người đặt nền móng cho việc dự toán kinh tế học, thuật ngữ, hoạch định kinh tế học là do ông sáng tạo. Cả đời ông đã sáng tạo rất nhiều thuật ngữ kinh tế được dùng mãi đến tận ngày nay, ví dụ kinh tế học vĩ mô. Ông còn dùng phương pháp toán học và thống kê học để thí nghiệm một số giả thiết trong ngành kinh tế. Ông đã có cống hiến rất lớn trong việc biến kinh tế học trở thành một môn khoa học chân chính. Ví dụ, ông rất thích nuôi ong và dạy ong chúa. Ông sử dụng phương pháp thống kê học để nghiên cứu di truyền và đã cải tiến chất lượng ong. Sở thích và nghiên cứu này của ông kéo dài 57 năm và đây chỉ là một thành quả trong rất nhiều thành quả nghiên cứu cả đời của ông. Fritz đã viết rất nhiều ấn phẩm có ích cho việc phát triển ngành kinh tế học. Nhờ đó, ông đã vinh dự nhận giải Nobel Kinh tế lần đầu cùng với Tinbergen. Tinbergen, người đi tiên phong trong lĩnh vực kinh tế. Jan Tinbergen, sinh năm 1903, mất năm 1994, nhà kinh tế học nổi tiếng người Hà Lan. Ông đã cùng với Fritz đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1969. Tinbergen sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là nhà giáo ở Hà Lan. Sau khi ông đoạt giải Nobel Kinh tế vào năm 1969, thì năm 1973, em trai ông là Nicholas Tinbergen cũng đoạt giải Nobel Sinh học và Y học. Ngoài ra, ông còn một người em trai nữa, cũng là một giáo sư động vật học nổi tiếng. Sinh ra trong một gia đình như vậy, từ nhỏ Tinbergen đã được giáo dục tốt. Ở trường, ông thông minh, hiếu học, nên lúc nào cũng đạt thành tích xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp trung học, Tinbergen bước vào Đại học Leiden, Hà Lan. Ngôi trường đại học nổi tiếng châu Âu thời bấy giờ đã có hơn 300 năm lịch sử nên đã tập hợp rất nhiều giáo viên dạy giỏi. Tinbergen vào trường này chuyên tâm học toán học và lý luận vật lý mà mình yêu thích. Thầy giáo của ông, Erbrand Fresh, là một nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng và cũng là bạn thân của nhà khoa học vĩ đại Einstein. Ông không tán thành cách dạy học theo kiểu nhồi nhét, mà đề xướng cách dạy theo kiểu đối thoại với sinh viên. Do đó, ông thường tổ chức những buổi thảo luận học thuật. Điều này giúp cho những sinh viên trẻ như Tinbergen có thể đối mặt và thảo luận với những nhà khoa học bậc thầy như Einstein, đã kích thích rất lớn niềm say mê học tập và tinh thần tìm tòi học hỏi của sinh viên. Erbrand Fresh có ảnh hưởng rất lớn đối với thế hệ sinh viên như Tinbergen. Sau này, nhớ lại cuộc sống học tập ở trường đại học Leiden, họ đều cảm kích sâu sắc người thầy này. Tinbergen đã học ở trường đại học Leiden 8 năm, nhận được học vị tiến sĩ vật lý. Trong luận án tiến sĩ, ông đã ứng dụng những nghiên cứu về toán học và vật lý của mình vào lĩnh vực kinh tế. Trong những nghiên cứu sau này, Tinbergen luôn ứng dụng những kiến thức toán học và vật lý học thâm sâu của mình vào kinh tế học, biến nó thành một môn khoa học có thể dùng toán học để biểu đạt và định lượng. Giống như Fritz, ông là người đi tiên phong trong lĩnh vực kinh tế. Tinbergen đã phát minh ra cách dùng một tổ phương trình để biểu đạt chính sách kinh tế của một quốc gia. Ông còn dùng thống kê học làm phương pháp phân tích, tính cơ sở của lý luận quy hoạch, phát triển kinh tế và chế định chính sách kinh tế. Mô hình kinh tế học vĩ mô do ông sáng lập có tác dụng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của Mỹ và Anh. Sau khi về hưu, Tinbergen chủ yếu nghiên cứu các vấn đề kinh tế của những quốc gia đang phát triển và đưa ra rất nhiều kiến nghị cho các quốc gia này. Khái niệm nhất thể hóa kinh tế của ông đã thúc đẩy sự thành lập cộng đồng kinh tế châu Âu, European Economic Community, EEC, và việc sử dụng đồng tiền chung euro đã ảnh hưởng sâu sắc đối với nền kinh tế toàn cầu. Kissinger, nhà chính trị trưởng thành trong nghịch cảnh. Henry Kissinger là nhà chính trị và ngoại giao nổi tiếng người Mỹ. Vì có cống hiến to lớn trong việc kết thúc chiến tranh Việt Nam mà ông đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1973. Kissinger sinh năm 1923 tại thành phố Fürth, Đức. Khi học tiểu học, thành tích học tập của Kissinger không phải thuộc loại xuất sắc, nhưng ông luôn ý thức tìm tòi học hỏi. Trên lớp, ông rất hoạt bát, thường tham gia những buổi thảo luận nhóm hay phát biểu những ý kiến độc đáo. Tuy còn nhỏ, nhưng ông đã biểu lộ năng lực nghiên cứu và giải quyết vấn đề hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Năm Kissinger lên 7 tuổi, Hitler bắt đầu thực hiện kế hoạch tiêu diệt người Do Thái. Ông và những người bạn học người Do Thái của mình vô cớ bị đánh đập dã man. Không lâu sau, ông bị đuổi khỏi trường, chuyển đến một trường dành riêng cho người Do Thái. Cha ông cũng bị trường đuổi việc. Trong khoảng thời gian đen tối đó, không khí chết chóc, lo sợ, u buồn đã bao trùm lên gia đình Kissinger. Cha ông vùi đầu vào đọc sách, ảo tưởng rằng vận nguy sẽ nhanh chóng qua đi. Mẹ ông thì dự kiến được viễn cảnh bi thảm của người Do Thái ở Đức, nên đã thuyết phục chồng đưa cả nhà di cư sang Mỹ. Sau khi đến Mỹ, Kissinger được xen vào lớp hè của trường trung học Washington. Vì khó khăn về mặt ngôn ngữ, nên ở trường ông rất tự ti, xấu hổ, thậm chí cảm thấy cô độc. Mẹ ông rất lo lắng về việc này. Để khắc phục cảm giác tự ti của con trai, bà kể cho ông nghe câu chuyện về Einstein, cũng là người Do Thái và cùng học tiếng Anh với con. Trải qua một năm khổ luyện, cuối cùng Kissinger đã nắm vững tiếng Anh. Sau này, thậm chí vì vận dụng xuất sắc tiếng Anh để tiến hành hoạt động chính trị mà ông được giới ngoại giao trên toàn thế giới khâm phục. Dưới sự động viên của mẹ, Kissinger không những vượt qua rào cản ngôn ngữ mà còn đạt được thành tích xuất sắc trên tất cả các môn. Sau này, trong thời gian Kissinger đảm nhiệm chức cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống, ông đã đóng vai trò then chốt trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ giai đoạn năm 1969-1970. Trong giai đoạn này, ông mở ra chính sách Détente, giúp giải tỏa mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ, Liên Xô, đồng thời đóng vai trò quyết định trong việc kết thúc chiến tranh Việt Nam và thiết lập ngoại giao hai nước Trung Mỹ, trở thành nhà ngoại giao và nhà chính trị kiệt xuất được thế giới công nhận. White, người Australia đầu tiên đoạt giải Nobel văn học. Patrick White, nhà văn Australia, vì những tác phẩm của ông có nghệ thuật phân tích tâm lý sâu sắc nên đã giúp ông đoạt giải Nobel văn học năm 1973. Patrick White sinh năm 1912 trong một gia đình điền chủ giàu có ở Sydney, Úc. Lúc còn nhỏ, sức khỏe của ông rất kém, thường bị bệnh nên hay tự ti, mặc cảm, không muốn tiếp xúc với người khác. Do đó, ông không học ở trường mà ở nhà tự mình đọc sách. Ông thích đọc kịch của Shakespeare, thường bị những tình tiết trong kịch làm cho cảm động. Mãi đến năm 13 tuổi, White mới được gửi sang học ở Cheltenham, Anh. Trước khi vào đại học, White xin cha mẹ cho về quê chăn bò 2 năm. Lúc đó, trong lòng White đã nung nấu ý định trở thành một nhà văn. Ông nói trong tự truyện, "Chung quanh tôi là một khoảng trời bao la mà con người của tôi cần một khoảng trời như thế để có thể sống một cuộc sống tràn đầy tình yêu." Dưới sự thúc đẩy mãnh liệt như vậy, White bắt đầu cầm bút bước đi trên con đường sáng tác. Ông đã viết 3 bộ tiểu thuyết nhưng đều bị nhà xuất bản từ chối, nhưng không vì thế mà ông đánh mất niềm tin, từ bỏ con đường đã chọn. Năm 20 tuổi, White thi vào Đại học Cambridge. Thời gian đó, ông đọc ngấu nghiến một lượng lớn tác phẩm văn học, nhất là những tác phẩm kinh điển của Pháp và Đức. Ông còn đi du lịch các nước châu Âu và nhờ đó có được một lượng lớn kiến thức về âm nhạc và hội họa. Tất cả những điều này đã giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp sáng tác của ông sau này. Bản thân ông đã từng nói, "Tôi đã học được cách sáng tác thông qua hội họa và âm nhạc." Nhưng con đường sáng tác của White không được thuận lợi như ông mong muốn. Ông không thành công nhanh chóng giống như một số nhà thơ khác. Năm 1939, tiểu thuyết đầu tay của ông, Happy Valley, thung lũng hạnh phúc, đã hoàn thành, nhưng gặp phải sự từ chối của hầu hết các nhà xuất bản ở London. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, ông mới có thể xuất bản cuốn tiểu thuyết này. 2 năm sau, ông xuất bản một bộ tiểu thuyết dài khác mang tên The Living and the Dead, Kẻ sống và người chết, năm 1941, cũng chưa được giới phê bình đánh giá cao. Năm 1955, tiểu thuyết The Tree of Man, Cây Người được xuất bản. Cuốn tiểu thuyết này làm cho White được đánh giá cao cả trong và ngoài nước. Từ đây, ông trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng có ảnh hưởng quốc tế. White tiếp tục trải nghiệm và lại sáng tác thành công tiểu thuyết dài nổi tiếng The Eye of the Storm, Mắt Bão, năm 1964. Năm 1973, White đã đoạt giải Nobel Văn học. Ông dùng toàn bộ tiền thưởng thiết lập giải thưởng văn học White nhằm cổ vũ nền văn học nước nhà, đặc biệt là động viên một số nhà văn mới. Martinson vượt trên mọi gian khổ. Harry Martinson sinh năm 1904, mất năm 1978, nhà văn Thụy Điển. Do tác phẩm của ông phản ánh cả thế giới thông qua một giọt sương, nên đã đoạt giải Nobel Văn học năm 1974 với một nhà văn Thụy Điển khác là Johnson. Martinson sinh ngày 6 tháng 5 năm 1904 tại tỉnh Jämtland, miền Tây Nam Thụy Điển. Ông là con thứ 5 trong gia đình có 7 người con và cũng là con trai duy nhất. Năm ông 6 tuổi, cha ông qua đời. Tiếp đó, người mẹ bỏ rơi anh em ông đi lấy chồng khác. Họ trở thành những đứa trẻ mồ côi không có người chăm sóc. Cả 7 chị em ông đều bị đưa vào trại tế bần. Niềm vui thời thơ ấu của ông đã hoàn toàn biến mất trong thế giới hỗn tạp này. Năm 16 tuổi, Martinson đến Göteborg làm thủy thủ, học việc trên tàu. Từ năm 1920 đến năm 1927, ông làm thợ đốt lò, rồi thủy thủ trên tàu Viễn Dương đến Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi và thường trốn lên bờ làm công nhân hoặc đi dạo lang thang nơi xứ lạ. Bệnh lao phổi đã buộc ông trở về Thụy Điển chữa bệnh. Chia tay với biển, ông bắt đầu làm thơ. Cuộc sống đối với Martinson tuy vô cùng bất hạnh, nhưng cũng rất may mắn. Sự đấu tranh sinh tồn đã rèn giũa ý chí ông. Số phận bất công khiến ông có nhận thức sâu sắc hơn đối với cuộc đời. Nhiều năm phiêu bạt khiến ông tích lũy thêm nhiều vốn sống và kinh nghiệm. Tất cả điều này đã góp phần tạo nên một nhà văn lớn. Năm 1929, ông đã xuất bản tập thơ đầu tiên, Con Thuyền Ma, do cùng viết chung với một số nhà thơ trẻ cùng tuổi cuốn Năm Nhà Thơ Trẻ, năm 1930. Martinson bắt đầu được chú ý trên văn đàn. Ngoài ra, ông còn sáng tác tập thơ Người Du Mục, năm 1931, tiểu thuyết Cây Tầm Ma Nở Hoa, năm 1935, Vào Đời, năm 1936, đều có liên quan đến cuộc sống lang thang của ông. Martinson được cho là nhà thơ kiệt xuất phục hưng nghệ thuật thơ ca đương đại Thụy Điển. Trong ngôn ngữ thơ ca, ông luôn sử dụng nguồn từ vựng, sự liên tưởng và ví von vô cùng độc đáo. Tiểu thuyết của ông là sản phẩm của sự kết hợp giữa tri thức và sức tưởng tượng, khiến cho con người cảm nhận được nghệ thuật của cái đẹp. Ông là người hoàn toàn xứng đáng nhận vòng nguyệt quế giải Nobel Văn học. Montale, nhà thơ vĩ đại Italia. Eugenio Montale, sinh năm 1896, mất năm 1981, nhà văn Italia. Ông đã đoạt giải Nobel Văn học năm 1975. Montale sinh ngày 12 tháng 10 năm 1896 trong một gia đình trung lưu tại Genova, Italia. Cha ông là một thương nhân, mẹ ông là một phụ nữ xinh đẹp dịu dàng. Nhà có 5 anh em, Montale là con út, do đó được cha mẹ rất cưng chiều. Lên tiểu học, Montale rất siêng năng học tập nên thành tích luôn đạt loại xuất sắc. Lên trung học, ông bị viêm phổi nặng nên phải bỏ học nửa chừng. Sau khi lành bệnh, ông vạch ra kế hoạch tự học rất cụ thể, bao gồm học tiếng Latin, Hy Lạp, đồng thời đọc một lượng lớn các tác phẩm nổi tiếng về văn học, triết học. Như vậy, tuy không thể tiếp tục đi học, nhưng kiến thức của Montale học được không hề ít hơn so với các bạn học ở trường. Montale rất thích âm nhạc và mong ước sẽ trở thành một ca sĩ. Ông tìm thầy dạy nhạc cho mình và rất siêng năng luyện tập. Sau đó, ông bắt đầu tham gia những buổi biểu diễn cá nhân và cũng đã có ít tiếng tăm trong giới âm nhạc. Nhưng về sau, Montel quyết định từ bỏ âm nhạc vì cho rằng chỉ có thơ ca mới thể hiện chân thực giá trị con người ông. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra, Montel lên đường nhập ngũ. Trong quân đội, ông không những không dừng sáng tác thơ ca mà còn cùng với đồng đội tổ chức một nhóm sáng tác văn học. Sau khi giải ngũ, ông bắt đầu chuyên tâm vào việc sáng tác. Năm 1925, tập thơ đầu tiên của ông có tên Những chiếc mai mực, được dư luận chú ý bởi giọng thơ cách tân khác biệt với những nhà thơ đương thời, trở thành nhà thơ trữ tình nổi tiếng Italia. Năm 1956, Montel cho ra đời tập thơ được đánh giá là tiêu biểu nhất của ông, Giông tố và những bài thơ khác. Năm 1975, Montel nhận giải Nobel vì các tác phẩm thơ ca đặc sắc thể hiện quan điểm và cảm xúc lớn lao về một cuộc sống bị tước bỏ ảo ảnh. Sự tìm tòi một ngôn ngữ thơ nguyên thủy khiến Montel trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất của Ý trong thế kỷ 20.
Koopmans, nhà kinh tế học đa tài. Geraldine C. Koopmans là nhà kinh tế học nổi tiếng người Hà Lan. Ông đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1975. Koopmans sinh ngày 28 tháng 8 năm 1910 tại Hà Lan, là con thứ ba trong một gia đình trí thức. Từ nhỏ, Koopmans đã thích chơi vĩ cầm, sau đó lại học dương cầm. Sau này, trong những năm tháng dài đằng đẵng của cuộc đời, mỗi khi cảm thấy tư tưởng của mình không thể phát huy, bị đè nén hay buồn bã, ông thường hay đánh đàn để giải sầu. Sở thích này đã đi theo ông suốt đời. Ở trường, ông học giỏi tất cả các môn, toán học, vật lý, hóa học, tiếng Latin, Hy Lạp. Năm 14 tuổi, ông nhận được một học bổng dài hạn có thể sử dụng đến năm 26 tuổi. Lên đại học, lĩnh vực học tập của ông càng thêm mở rộng. Ông thích thú tìm hiểu từ vật lý cho đến văn học và lịch sử. Thậm chí còn đọc cả tâm thần học và cũng từng mong muốn là một chuyên gia nghiên cứu bệnh tâm thần. Ông còn thích toán học, đặc biệt là môn hình học. Dường như ông có một trực giác bẩm sinh đối với hình học. Trong luận văn của ông, một số luận điểm phức tạp thường được ông đơn giản hóa bằng những biểu đồ hình học đơn giản. Sau đó, khi đối mặt với sự chọn lựa môn chuyên ngành, Koopmans đặc biệt muốn học một môn khoa học gần gũi với cuộc sống thực tế mà lại có thể phát huy sở trường toán học của mình. Ông cho rằng vật lý chính là một môn như vậy nên càng ra sức học tập. Trong những năm đầu thập niên 1930, tại khu vực Âu Mỹ xảy ra khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Koopmans bắt đầu chú ý đến vấn đề này và đã ra sức đọc rất nhiều sách về kinh tế, học tập lý luận kinh tế học đương thời và tìm hiểu những học thuyết kinh tế nổi tiếng. Điều này đã khiến phương hướng học tập và nghiên cứu của ông hoàn toàn đổi hướng. Ông cho rằng kinh tế thống kê cũng là một môn khoa học rất gần với cuộc sống. Môn khoa học này có thể phát huy sở trường toán học của ông nhất. Thế là ông chuyển sang Đại học Leiden của Hà Lan và trở thành học trò của nhà kinh tế học nổi tiếng Tinbergen, bắt đầu học tập và nghiên cứu kinh tế toán học. Thầy ông Tinbergen đoạt giải Nobel Kinh tế vào năm 1969. Sau đó 6 năm, Koopmans trở thành nhà khoa học thứ hai xuất thân tại Hà Lan đoạt giải Nobel Kinh tế. Những nghiên cứu của ông đã đóng góp rất lớn trong lĩnh vực phân bổ nguồn lực, đặc biệt là lý thuyết về sử dụng tối ưu các nguồn lực. Ông và Tinbergen là cặp thầy trò đầu tiên được nhận giải Nobel Kinh tế kể từ khi giải này bắt đầu trao cho đến nay.